Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Samma đó là chân chính, Smithi đó là ghi nhận của tâm. Tiếng Anh nó dịch đủ đó là right, mindfulness. Mind đó là tâm, full đó là đầy ắp ở tâm, ness đó là danh từ hóa để diễn tả cho một cái hiện thực đó. Đó là khi chúng ta tiếp xúc với thế giới trần cảnh qua các cái mắt thấy, tai nghe, mọi người lưỡi nếm, thân xúc chạm, để hình dung đó, chúng ta phải ghi nhận cái sự kiện đó như chúng đang là, không có can thiệp ý thức chủ quan của chúng ta vào trong cái tiến trình tiếp xúc và nhận thức đó. Và điều này đó cần phải được áp dụng trong bốn động tác đi, đứng, nằm và ngồi. Ai làm được như thế đó thì được xem là có chánh niệm. Ví dụ như ở trên bàn của giảng sư có hoa phong lan màu vàng cam, và điểm theo vào đó đó thì có một số cái hoa cẩm chướng màu nâu, rồi màu trắng nhạt xanh. Thì Chư Tôn Đức ở bên dưới nhìn lên, chúng tôi ở trên nhìn xuống đó, chúng ta đều có một cái nhận thức giống nhau. Và cái nhận thức đúng như vậy đó thì được gọi là chánh niệm trong cái nhìn của con mắt. Đối với đối tượng được nhận thức ở đây, đó là cái lẵng hoa kiển phong lan trên bàn của giảng sư. Chúng ta ghi nhận đúng như thế. Và tương tự, các cái cảm xúc, thái độ, tâm và thân nó đang diễn ra như thế nào, chúng ta phải ghi nhận như thế đó. Cái đó được gọi là chánh niệm. Nhưng bằng cách này đó, thì giờ nào công việc đó, không gian nào công việc đó, chuyện ấy qua được khép lại, không cường điệu quá, không quan trọng quá, hay là không có áp lực quá, không lý tưởng quá, chúng ta được xem là người rũ bỏ được những nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc, và chúng ta là người trở nên an lạc thông dong tự tại. Cái đó là hiệu ứng trực tiếp của việc thực tập chánh niệm trong đời sống. Tỉnh thức là kết quả của việc thực tập chánh niệm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thường dịch đó là tỉnh giác. Và tỉnh giác nó phải đi sau chánh niệm, nó không bao giờ là đi trước đâu. Và khi mình làm chủ được các động tác đi đứng nằm ngồi, làm chủ được tâm, theo dõi hơi thở, là không bị vướng vào quá khứ, không có truy đuổi tương lai, là sống một cách đó là an lạc tỉnh tại ngay trong đời sống hiện tại này, thì gọi là chánh niệm. Đó là yếu tố tiên quyết để chúng ta có được sự tỉnh giác, là nhận thức đúng. Và tỉnh giác nó có nhiều cấp độ. Thứ nhất là như lý tác lý, tác ý. Mà lần trước chúng tôi đã giải thích đó là tác ý như thật, nhận thức như thật. Kế đến đó là chánh tri kiến. Kế đến đó là tuệ giác, tức là trí tuệ. Do đó đừng nghĩ việc thực tập chánh niệm đơn thuần là một lối sống chậm. Lối sống chậm là một cái từ không hay mà hiện nay Việt Nam mình đề cao. Lối chậm nó nói về cái tốc độ của việc đi, việc làm, việc suy nghĩ, việc ứng xử thôi, chứ không nói được cái nội hàm của tâm. Cho nên thuật ngữ chúng ta là gì? Sống tĩnh tại, sống thông dong, sống tự tại, sống thoải mái, sống thảnh thơi. Mà người sống được như thế đó thì cái động tác đi đứng nằm ngồi nó trở nên nó là đạo mạo, trang nghiêm, thiền vị. Mà người quan sát đó, khởi lên một cái tâm đó là kính phục và bội phục thôi. Nó là cái hệ quả của sống là an lạc. Còn người Ấn Độ nè, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, rồi là Tích Lan, Miến Điện, rồi Campuchia, Lào, trên bản chất đều là những cộng đồng sống chậm hết á, sống rời, họ rất là chậm. Cái phong cách của họ là nó là thế, họ nhanh được. Và nếu mà mình khích lệ họ sống chậm nữa thì cái nền kinh tế nó mạt liệt luôn. Đang khi trong các kinh đó, Đức Phật không hề nói cái tốc độ đi là như thế nào, mà Đức Phật nói mà đến cái nội hàm, đó là đạt được cái sự tỉnh giác trên nền tảng là có được chánh niệm trong các động tác đi đứng đồng ngọt, đó là đi vừa phải là thích hợp, đừng quá nhanh vì Đức Phật chủ trương chủ đạo. Và biến điện chúng ta thấy là thiền á, được dạy là gì, nhất là thiền chỉ, một động tác giơ lên thôi là mất hết 7-8 giây, giơ cái chân lên biết là tôi đang giơ chân, tôi đang coi chân, chân tôi đang lên đến đầu gối, tôi hạ chân xuống biết chân xuôi, tôi trước nó còn 5 tấc, còn 4 tấc, 3 tấc, 2 tấc, 1 tấc là mấy cm tiếp với mặt đó. Cái đó chúng ta áp dụng ở trong rừng thiền thì được, chứ áp dụng ngoài đời sống ta nói mình bị tâm thần thì đâu có ai mà đi lững thững chậm chạp lề mề như thế đâu. Thì chánh niệm nó thuộc về cái nội hàm làm chủ được tâm qua các động tác của thân. Thân ở đâu tâm ở đó, thân và tâm đó là hôn nhân bền vững, không ly dị, không ngoại tình, thì cái đó được gọi là chánh niệm. Còn tỉnh thức là nó tạo ra một trạng thái sáng suốt để có được cái nhìn như thật, để phát triển được trí tuệ. Và đó Phật giáo Đại Thừa và cũng là Đại Thừa Trung Quốc và ở phương diện này rất hay, đã trích một số bài thi kệ Tổng Tịnh Hạnh Kinh Hoa Nghiêm, trước đó thêm một số bài mới, tập hợp thành 43 bài thiền kệ của các chú tiểu mới vào chùa phải học thuộc lòng. Và những cái bài thi kệ này thì thường là 4 câu cho đến 8 câu, mỗi một câu đó gồm có 5 chữ đó. Những câu đầu đó là mô tả cái hiện tượng đang diễn ra, câu thứ hai là cầu cho các chúng sinh, câu thứ ba, thứ bốn là cái nội hàm tâm linh đạt được đó. Có một nội dung đối lập việc vượt lên trên cái hiện thực đang diễn ra. Ví dụ như khi mình đi vào trong nhà vệ sinh, là khi vào nhà vệ sinh cầu cho các chúng sinh phóng mới được tham sân si để có được cái tuệ giác Phật, đó là đưa vào cái phóng mới phân và nước tiểu ra bên ngoài, chúng ta liên tưởng đến cái cam kết phóng mới tham mái sân hận si mê chấp thủ. Đó là cái bài thực tập đạt được chánh niệm rất ấn tượng mà Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc đã sáng tạo. Và khi mình thực tập lâu dài như thế đó thì tự động chúng ta phát sinh được sự tỉnh giác hay là tỉnh thức mà. Cho nên nó là một sự thực tập không thể thiếu đối với những người xuất gia. Còn cách thức áp dụng và thiền kệ này thiền kệ nọ, câu kinh này câu kinh kia, đó là tùy vào cái sở thích của mỗi trường phái Phật giáo, cái kết quả đạt được là đều giống như nhau hết. Nói tóm lại, thiền chỉ chánh niệm, xin lỗi, chánh niệm về bản chất là thiền chỉ, tỉnh thức là một phần của thiền quán. Theo tập thiền quán thì chúng ta sẽ đạt được tỉnh thức, đạt được tuệ giác. Như vậy là khi một hành giả nào đó thực tập cùng một lúc thiền chỉ và thiền quán thì người đó sẽ đạt được cái giới hạnh thanh cao. Thiền chỉ tạo ra giới hạnh, thiền quán tạo ra trí tuệ. Và đó là hai phương diện vô cùng quan trọng để giúp cho hành giả đạt được cùng một lúc đạo đức, thiền định và trí tuệ.